Kính chào quý thính giả, chúng ta lại gặp nhau trong podcast Điều Bạn Quan Tâm của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị, mỗi độ Tết đến xuân về, trong gia đình người Việt Nam, dù ở nông thôn hay ở thành thị, ai nấy cũng đều cố gắng chuẩn bị cho gia đình một loài hoa hay cây cảnh để chơi Tết. Người miền Bắc trang trí hoa đào, người miền Nam có hoa mai, cùng với đó là hoa cúc, hoa lai ơn, đồng tiền, cát tường hay là quất. Với mỗi người Việt Nam, thú chơi hoa và cây cảnh ngày Tết đã trở thành một nghệ thuật, một nét đẹp gắn với bản sắc văn hóa dân tộc. Thú vui thanh tao này không chỉ giúp cho không gian ngôi nhà trở nên đẹp hơn mà còn mang nhiều ý nghĩa, may mắn trong những ngày đầu năm. Trong podcast Điều Bạn Quan Tâm ngày hôm nay có chủ đề Thú chơi hoa ngày Tết, biên tập viên Thu Thảo cùng nhà báo Lê Nhung sẽ cùng trao đổi xung quanh nội dung này. Vâng, xin được cảm ơn nhà báo Lê Nhung đã tham gia podcast Điều Bạn Quan Tâm ngày hôm nay.
Vâng, xin chào biên tập viên Thu Thảo và xin được kính chào quý vị thính giả.
Thưa quý vị, chúng ta đang chuẩn bị đón một năm mới Giáp Thìn với nhiều niềm vui và cả những điều còn trăn trở. Nhưng mỗi độ xuân về, chúng ta lại háo hức với thú chơi hoa và cây cảnh. Đó là niềm vui không thể thiếu trong mỗi dịp Tết, đúng vậy không chị Lê Nhung?
Vâng, thú chơi hoa và cây cảnh ngày Tết không chỉ thể hiện sự tinh tế của tâm hồn người Việt, mà nó còn mang một ý nghĩa hết sức sâu xa là mùa xuân sẽ mang tài lộc đến cho con người. Bởi thế mà vào ngày Tết, nhà nhà đều trang hoàng lộng lẫy bằng những chậu hoa cây cảnh tuyệt đẹp, đúng không chị Thảo?
Đúng vậy ạ.
Vâng, với thời tiết lạnh giá ở miền Bắc thì hoa đào không chỉ mang đến không khí ấm cúng cho mỗi gia đình, mà theo quan niệm phong thủy, hoa đào còn mang đến nhiều may mắn cho gia chủ trong dịp năm mới. Và vì thế, dù Tết xưa hay là Tết nay thì người dân đều thích chơi hoa đào. Và dù có chơi các loại hoa khác thì trong nhà vẫn phải có đào. Nhà chị Thảo có như vậy không ạ?
Nhà tôi cũng vậy ạ.
Dạ vâng. Vì sao hoa đào mà lại không phải là hoa khác? Về hình thức, cành đào hay cây đào thế là biểu trưng cho mùa xuân, vì nó có cả lá, cả nụ, cả hoa, thậm chí là cả quả non nữa. Trong tranh dân gian thì bộ tranh Tứ Bình vẽ 4 loài hoa trong năm, thì hoa đào đại diện cho mùa xuân. Và đào là khí dương, cho nên là chơi bích đào hay đào phai hay đào thất thốn hay là đào bạch đi chăng nữa thì đều rực rỡ cái khí dương ở trong nhà. Mà nếu Tết năm nào mà rét ngọt thì sắc hồng của đào bích sẽ làm ấm thêm gian nhà, như là kéo lại thành viên gần với nhau. Đó là hoa đào ở miền Bắc.
Vâng, chúng ta đều biết miền Bắc thì có hoa đào, còn miền Nam thì có hoa mai. Màu vàng của hoa mai từ lâu được xem là biểu tượng cho sự giàu sang phú quý. Người ta trưng hoa mai vào dịp Tết với mong muốn một năm mới phát tài giàu sang. Và theo quan niệm của nhiều người, nhà nào có hoa mai nở càng nhiều cánh thì nhà đó càng gặp nhiều may mắn và sung túc trong năm mới. Ngoài hoa đào hay hoa mai thì những loại hoa chơi Tết được lựa chọn nhiều đó là hoa lan, hoa đồng tiền, hoa ly, hoa cúc, nụ tầm xuân, hoa trạng nguyên. Mỗi một loài hoa có một ý nghĩa khác nhau nhưng tựu chung lại chơi hoa ngày Tết đều mang đến cho gia đình may mắn, bình an, hạnh phúc trong năm mới. Bên cạnh hoa đào, hoa mai, quất hay hoa lan đã trở nên phổ biến vào dịp Tết cổ truyền. Giờ đây thì người dân có thể có thêm nhiều lựa chọn, cây cảnh, hoa cảnh mới đa dạng và đặc sắc. Chị Lưu Nhung có thấy vậy không ạ?
Vâng, đúng như vậy. Những năm gần đây thì cuộc sống của người dân phát triển hơn, nhu cầu văn hóa tinh thần cũng vì thế mà trở nên phong phú và đa dạng hơn. Ngoài đào, mai, quất, những thứ hoa mà như chị Thu Thảo vừa liệt kê, thì đúng là người dân có thêm những cái sự lựa chọn khác như là các loại cây có dáng bonsai độc đáo hay là các loại hoa nhập khẩu nữa. Ưu điểm của các cây hoa này là kiểu dáng nhỏ xinh, phù hợp với đặt trong nhà hoặc là phù hợp với việc có thể di chuyển đến những cái vị trí mà gia chủ muốn trang trí. Những loại cây lạ và đẹp như là hoa tuyết mai hay là nhất chim mai hay là cây cảnh dáng bonsai thì nhiều năm nay đã được nhiều người lựa chọn. Đối với những gia đình có diện tích nhỏ thì những cây bonsai là cái sự lựa chọn hàng đầu. Với dáng bonsai thì cũng có rất nhiều loại từ hoa cho đến quả. Ngoài đào, quất, bonsai thì mỗi một dịp Tết thì chúng ta còn bắt gặp rất là nhiều loại cây khác như là đu đủ này, phật thủ này, hay là bưởi, hay là táo, hay là chanh tứ quý. Những chậu cây không lớn nhưng mà giá trị của nó thì cũng không phải nhỏ đâu. Nhất là những gốc cây mà có kiểu đẹp hay là thế lạ hay là quả sai. Và rõ ràng là mỗi loài hoa, loài cây thì có ngôn ngữ riêng của nó. Vì thế mà tùy theo sở thích, tùy theo nếp nhà và điều kiện kinh tế của người dân thì mỗi gia chủ thường là tìm cho gia đình một loài hoa, một loài cây phù hợp. Và dù có chọn loài hoa nào, loài cây nào để trang trí trong dịp Tết thì hương sắc hay là thần thái của loài hoa, loài cây đó cũng mang đến một cái không khí mùa xuân và có thể là tỏa ngát hương thơm nữa.
Vâng, chơi hoa cây cảnh là một nét văn hóa truyền thống của dân tộc ta. Ban đầu thì thú chơi này chỉ dành cho những gia đình quyền quý, giàu có. Ngày nay thì thú chơi hoa cây cảnh đã trở nên phổ biến ở nhiều tầng lớp, đặc biệt là những người yêu thiên nhiên hướng tới cái đẹp. Nhìn một chậu hoa cây cảnh, ta sẽ thấy tập trung trọn vẹn hay một phần của vũ trụ. Trong cái nhìn tổng thể, ta sẽ thấy được cái hùng vĩ của một cây đại thụ trong thiên nhiên. Ngoài ra còn cảm nhận được mối giao hòa giữa thiên nhiên và con người, thể hiện triết lý con người có thể hoàn thiện thiên nhiên chứ không thể sáng tạo thiên nhiên. Và chắc chắn để tạo ra một sản phẩm cây cảnh như vậy sẽ tốn không ít công sức. Chị Như Nhung có nghĩ vậy không ạ?
Vâng, chắc chắn rồi. Một tác phẩm như chị Thảo mô tả thì tôi nghĩ nó chính là một tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa. Tôi được biết là để có những chậu hoa cây cảnh đó thì đầu tiên là người nghệ nhân phải lấy cây từ nơi hoang dã như là sung hay là si hay là thông hay là chắc, rồi có thể cấy ghép ở vườn hay trồng vào chậu như là cây khế, cây me, cây tùng, cây mai. Và có những nghệ nhân tâm huyết với nghệ thuật cây cảnh đã chấp nhận dành từ 10 đến 20 năm để hoàn chỉnh một cây thế với những nguyên tắc tạo hình tỉ mỉ và nghiêm ngặt. Gây dựng một cây chậu cảnh không phải dễ dàng và không phải ai cũng làm được. Và chưa nói đến là có những người sở hữu cả một vườn cây cảnh. Mỗi một người thì có cảm nhận khác nhau về một loài cây, một thế cây. Và vì thế, bồn cây cảnh cũng có những cái kiểu dáng khác nhau. Có thể phân tích một chút ở chỗ này. Người lớn tuổi, tính tình mà mô phạm thì thích kiểu dáng chịu ảnh hưởng của nho giáo, thể hiện qua những thế cây như là phúc, lộc, thọ, hay là ngũ phúc, hay là phu tử, mẫu tử, huynh đệ, bằng hữu. Còn người trẻ tuổi thì thích phóng khoáng, lãng mạn, thì có thể tạo thế cây hoành, thế cây nằm ngang hoặc trễ đổ như là dòng thác. Và chính cái sự cầu kỳ đó đã mang cái giá trị riêng của từng một cái thế cây. Tìm hiểu về việc chơi hoa hay là cây cảnh của người xưa nữa ấy, thì mới thấy thật là cầu kỳ. Tôi có thể nói sơ sơ như thế này. Người xưa thì thường chú trọng đến 4 yếu tố: nhất hình, nhị thể, tam chi, tứ diệp. Chính vì vậy ta thấy cây cảnh uốn lượn thành 3 tầng, rồi thì 4 đoạn thân, rồi 5 chùm nhánh là chính để tượng trưng cho tam cương, tức là quần thần này, phu tử này, phu phụ, hay là ngũ thường, nhân lễ nghĩa trí tín, hay là tam tòng, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, hay là tứ đức, công dung ngôn hạnh. Vâng, và các nghệ nhân còn sáng tạo ra nghệ thuật chơi hoa, chơi cây cảnh với đặc tính nhân cách hóa cây thành những con vật gần gũi trong thiên nhiên. Chị Thảo chắc chắn là sẽ đã nhìn thấy rồi, như là hươu, nai, ngựa, có đúng không ạ?
Đúng ạ.
Vâng, đến những cái loài vật có hình tượng như là cá hóa rồng hay là bộ rễ với nét rồng, và thường gặp nhất là thế rồng bay lên, tức là thăng long đấy ạ, hoặc là rồng xuống, dáng long, hay là thế rồng bay. Chơi hoa cây cảnh lên đến hoàn thiện khi mà người xưa lấy 10 cây hoa cảnh dáng thế, hay người ta còn gọi là thập toàn, để tạo thành 3 bộ chính làm cốt lõi cho nghệ thuật cây cảnh, đó là tứ linh, tứ quý và tam ra. Lại nói rõ hơn về những cái khái niệm này. Tứ linh thì gồm 4 loại cây là cây đa, cây sung, cây xanh và cây si. Ứng với tứ hình trong động vật là long, lân, quy, phượng. Đây là những cây gỗ lưu niên cùng có họ hàng ruột thịt với nhau, chịu được mưa nắng mà vẫn bốn mùa xanh tươi. Nhân giống thì dễ dàng, có thể là dâm hay là chiết hay là ghép đều được. Rồi bộ tứ quý thì gồm tùng, cúc, trúc, mai, ứng với tứ bình, hợp với tứ thời, tức là xuân, tùng, hạ, trúc, thu, cúc, đông, mai đấy, thể hiện cho ước vọng hạnh phúc vĩnh cửu của con người. Còn bộ tam đa thì sẽ gồm 3 bộ cây là sung, lộc, vừng và vạn thọ, ứng với phúc, lộc, thọ. Vâng, thú chơi hoa, chơi cây cảnh nước ta từ cái thời xa xưa thì đã thấy là rất là phong phú và đa dạng rồi, đúng không ạ? Nhưng mà từ cái thời xa xưa thì đúng là như chị Thảo có nói là chủ yếu là dành cho tầng lớp thượng lưu, chơi để dưỡng tâm, dưỡng thần rồi hạn chế dục vọng. Nhưng mà cũng không ít người đã dùng cây cảnh để tô vẽ thêm cuộc sống giàu sang hay là quyền thế của mình. Nếu như mà chúng ta có đọc sách ấy, thì có thể thấy là cái thời phong kiến, nghệ thuật chơi cây cảnh từ dân gian đến chốn cung đình đều chịu ít nhiều ảnh hưởng của trường phái cổ điển Trung Quốc. Theo trường phái này, cây cảnh bất luận là loại gì cũng phải mang dáng vẻ của những con vật quý hiếm như là long, ly, quy, phượng, tượng trưng cho quyền lực, cho sự thành đạt, cho sự sống lâu, phú quý. Mỗi tư thế của mỗi con vật cũng hàm chứa những cái hoài bão riêng như là thế thần long bái vĩ, thế mãnh hổ giáng lâm, thể hiện sự mơ ước có sức mạnh, có cái sự thâu tóm quyền lực hay là làm nên sự nghiệp lớn lao. Hay là thế phượng hoàng đăng sơn, thế bạch hạc đơn vũ để nói lên cái niềm khao khát tự do, thanh nhàn, hạnh phúc. Ngoài các thế dáng cây cảnh nói trên thì còn rất là nhiều dáng thế do các nghệ nhân tự tạo ra, tự sáng tạo nên để ký thác cái hoài bão của mình.
Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Lê Nhung. Với rất nhiều những cái thông tin liên quan đến việc chơi hoa, cây cảnh, thú chơi của người xưa rất lắm công phu và có rất nhiều ý nghĩa. Còn ngày nay thì người chơi hoa, cây cảnh thường chạy theo trường phái của nước ngoài như là Hà Lan hay Nhật Bản. Do vậy trường phái cây cảnh cổ điển có lẽ là không còn chiếm cái vị trí độc tôn nữa. Chị Lê Nhung có suy nghĩ như thế nào ạ?
Đúng là theo có rất nhiều trường phái, có trường phái lại cứ muốn để cây cảnh tự nhiên phát triển một cách thoải mái. Tuy vậy thì rõ ràng là muốn cây cảnh có bộ gốc rễ hấp dẫn hay là chi nhánh cân đối đạt đến cái tính nghệ thuật hoàn hảo thì cũng phải cần đến bàn tay điêu luyện của nghệ nhân giàu óc tưởng tượng cũng như là giàu lòng kiên trì và nhẫn nại rồi. Và giới chơi hoa cây cảnh ngày nay ấy, thì ngoài kỹ thuật lão hóa hay là thu dọn dáng cây thì họ còn lắp ghép cây cảnh vào đá núi, san hô hay là gốc cây để tạo ra một khoảng thiên nhiên mơ mộng đầy ấn tượng như là cảnh cây đa bến cũ hay là hang động sầm uất hay là gành đá treo leo hay là miền quê yên ả. Tất cả những cái này thì tôi nghĩ là đều rất là mới. Tuy nhiên, để việc lắp ghép đạt đến nghệ thuật hoàn hảo thì cũng đòi hỏi người nghệ nhân phải có trình độ thẩm mỹ cao, óc tưởng tượng phong phú và đôi bàn tay khéo léo. Thế và dù đó là thú chơi cây, chơi hoa theo phong cách cổ điển hay là hiện đại thì ở một chừng mực nào đó thì cũng có thể nói là con người sáng tạo ra cảnh quan thiên nhiên rất là sinh động và hấp dẫn. Và rõ là có những cái sự thú vị bởi vì sau những phút lao động cực nhọc rồi có thể ngồi bên ly trà bốc khói hay là ngồi bên một chén rượu ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng được thu hẹp trong một chậu cây cảnh đặt trên bản nước hay đặt ở bên cạnh thì rõ ràng là sẽ thấy tâm hồn thanh thản và phiêu bồng hơn.
Vâng, thưa quý vị, vào những ngày giáp Tết cổ truyền, trên nhiều con phố, trong khu chợ hoa, các tiểu thương đã bắt đầu bày bán cây cảnh đủ loại và kích cỡ, nhiều dáng vẻ. Và chỉ còn ít ngày nữa thôi thì không khí Tết sẽ tưng bừng với muôn màu sắc, muôn vẻ của các loại hoa, các loại cây cảnh thu hút đông đảo người mộ điệu từ các nơi đến thưởng lãm. Và cho dù nghệ thuật chơi cây cảnh ở nước ta nói chung tuy có ảnh hưởng của các trường phái Nhật Bản, Hà Lan hay Trung Quốc, song vẫn giữ được bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc. Chơi hoa cây cảnh dù là trường phái hiện đại hay cổ điển vẫn là thú chơi phong lưu, tao nhã, vừa có tính nghệ thuật và mang ý nghĩa triết lý sâu sắc. Qua thú chơi hoa cây cảnh, con người đã gửi gắm vào đó tình yêu quê hương xứ sở, đồng thời thể hiện ý chí vươn tới các giá trị chân thiện mỹ.
Vâng, tôi cũng đang hình dung như chị Thảo vậy.
Xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Lê Nhung. Thưa quý vị, podcast Điều bạn quan tâm với chủ đề Thú chơi hoa ngày Tết cũng xin được khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo Lê Nhung đã dành thời gian trao đổi cùng với chương trình.
Vâng, chúc mọi người dịp xuân Giáp Thìn sẽ chọn được cho mình những loại cây, loại hoa như ý. Cảm ơn biên tập viên Thu Thảo và xin kính chào tạm biệt quý thính giả.
Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
Để chủ động phòng tránh tội phạm lừa đảo qua không gian mạng, người dân khi sử dụng mạng xã hội cần nâng cao tinh thần cảnh giác và lưu ý một số điểm sau. Không nên kết bạn với người không quen biết. Không nghe điện thoại khi thấy số điện thoại có đầu số lạ, nhất là các số máy có đầu số nước ngoài. Nếu nghe điện thoại của người lạ thì không được làm theo hướng dẫn. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân như số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai khi chưa biết họ là ai và sử dụng vào mục đích gì. Không chuyển tiền, nộp tiền vào bất kỳ tài khoản ngân hàng của cá nhân, tổ chức nào khi chưa biết rõ họ là ai. Không thực hiện yêu cầu chuyển tiền thông qua tin nhắn của các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Viber, kể cả là của người thân, bạn bè. Cần gọi điện thoại xác nhận nếu người đó là người thân, bạn bè, nhằm tránh trường hợp người thân, bạn bè bị hack tài khoản. Không truy cập đăng nhập vào các đường dẫn do đối tượng gửi đến qua tin nhắn. Hết sức cảnh giác để bảo vệ tài sản của chính mình và góp phần bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội.